Bất diệt kiếm thể, chương 334, dốc lòng tu luyện, gocchuyenaudio.com. Thời gian nửa năm trôi qua rất nhanh, tuy rằng cũng có vài đại sự xảy ra, nhưng nói tóm lại vẫn là gió êm sóng lặng. Sự kiện lớn nhất trong nửa năm này là Tử Hà Tông cùng Thanh Ngọc Tông chính thức trở mặt. Thanh Ngọc Tông đã tuyên cáo với các tông môn chung quanh đoạn tuyệt mọi qua lại với Tử Hà Tông. Vô luận là buôn bán, trao đổi hay thông hôn từ nay về sau đều đoạn tuyệt. Ngoài ra Thanh Ngọc Tông còn cùng với Hoàng Xuất Môn, Thanh Vân Tông hình thành một liên minh chống lại Tử Hà Tông. Mà mặt khác Bống Tông Môn, Phù Vân Tông, Tính Kiếm Môn, Liệt Hỏa Tông và Thanh Thủy Tông vẫn trầm mặc như trước không tỏ vẻ gì. Bất quá các tông đều biết rõ Tử Hà Tông muốn tiến giai là cung đã dương lên, chắc chắn phải làm. Thời gian nửa năm này, Lục Thanh vẫn ở trong nhà dốc lòng tu luyện, nhân tiện chỉ điểm Hoàng Linh Nhi tu luyện một chút. Thỉnh thoảng bốn người Nhiếp Thanh Thiên rảnh rỗi cũng ghé qua. Đối với đồ đệ này của Lục Thanh, tuy rằng Dư Cập Hóa và Đoạn Thanh Vân là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng không thể không nói tính tình của ba người rất hợp nhau. Rất nhanh, Hoàng Linh Nhi đã quen thuộc với hai vị sư thúc. Đặc biệt là Đoạn Thanh Vân, có lẽ lần đầu tiên là trưởng bối nên ngược lại hắn đối với Hoàng Linh Nhi đốc thúc rất nghiêm khắc. Tuy rằng ngày thường hắn vẫn cười nhạo vui đùa với nàng, nhưng vừa đến thời gian tu luyện thì gương mặt lại sưng xỉa lên khiến cho Hoàng Linh Nhi không dám có chút lười biếng cùng phân tâm. Đương nhiên, mục đích của bốn người vẫn là Thanh Dương Liệt Tửu cất chứa của Lục Phủ. Chỉ là thuận tiện đến cùng Lục Thanh trao đổi kinh nghiệm kiếm đạo. Mà trải qua bốn người Nhiếp Thanh Thiên yêu cầu, cuối cùng Lục Thanh cũng đem bốn thanh kiếm của bọn họ tân luyện một lần nữa. Trong này thì nguyên bản liệt hỏa kiếm của Đoạn Thanh Vân đã bị hủy trong tay phó khúc trưởng lão của Thanh Vân Tông. Lần này hắn mang đến một khối 80 năm hỏa kim, Lục Thanh lại thêm một ít tài liệu phụ trợ, một thanh liệt viêm kiếm cửu phẩm liên về tới trong tay Đoạn Thanh Vân. Lại nhìn đến thanh vân kiếm của Dư Cập Hóa, nguyên bản là thanh kiếm thất phẩm, xuất ra từ tay Hoàng lão tới Lục Thanh xem ra thủ pháp chúc chắc vô cùng. Sau khi linh hồn dung nhập trời đất quả thực ánh mắt của Lục Thanh đã đạt tới trình độ rợn người, khả năng khống chế lực không phải những chú kiếm sư tu vi yếu có thể sánh được. Đây cũng ứng với câu nhất pháp thông, vạn pháp thông. Lúc sau, Lục Thanh tiếp dẫn Thiên Phong liền đem thanh vân kiếm tăng từ thất phẩm tới cửu phẩm đỉnh. Thanh vân kiếm cũng vì vậy đổi tên thành phong vân kiếm, nguyên bản lúc đầu có thuộc tính là tốn phong thì cũng chuyển thành thiên phong. Có phong vân kiếm trong tay, cảm ứng với khí tốn phong trong trời đất của Dư Cập Hóa càng thêm chặt chẽ. Thậm chí Lục Thanh phỏng chừng, chỉ cần Dư Cập Hóa đủ ngộ tính thì về sau có thể đem tốn phong kiếm khí cô đọng thành thiên phong kiếm khí cũng không phải không có khả năng. Mà tốn phong kiếm của Nhiếp Thanh Thiên lúc đầu là bát phẩm, lại trải qua mấy năm huẩn dưỡng của kiếm khí, hơn nữa sau khi Nhiếp Thanh Thiên đột phá kiếm chủ thì tốn phong kiếm khí tinh khiết quán trú vào thân kiếm, ngạnh sinh tăng lên tới trình độ cửu phẩm. Lập tức sau khi được Lục Thanh thêm một ít tài liệu chân quý, dưới thiên phong rèn luyện, lại có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm nữa xuất thế, nhưng bất quá cũng chỉ có một con dao long hiện lên, chính là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Nhưng cứ việc như thế thì Nhiếp, gocchuyenaudio.com. Thanh Thiên cũng rất vừa lòng, cuối cùng tới phiên Triệu Thiên Diệp, phong lôi kiếm khí của hắn cũng đồng dạng đi ra từ trong tay Hoàng lão. Mà nói đến chuôi phong lôi kiếm này cũng không đơn giản, ngoài các tài liệu hỗn hợp ra thì tài liệu để chủ luyện thanh kiếm này còn có một phần thừa của phong lôi thạch mà lúc trước kiếm hoàng Lục Thiên Thư dùng để đúc thần kiếm cấp thanh phàm vấn tâm. Trong truyền thuyết thì phong lôi thạch chính là được Lục Thiên Thư vô tình tìm được từ trong lôi vân. Bởi vì trời sinh mà đã có tiên thiên phong lôi khí cứng rắn vô cùng nên được gọi là phong lôi thạch. Tuy rằng đã qua 500 năm, khí phong lôi ẩn bên trong cũng tiêu tán mất chín thành, nhưng vẫn được Hoàng lão thoải mái chú tạo một thanh kiếm bát phẩm. Tài liệu có hỗn phong lôi thạch này, cả Lục Phủ đều không thể tìm thấy được một ít. Lúc này Lục Thanh chỉ có thể đơn thuần tiếp dẫn thiên lôi cùng thiên phong quán chú vào, đem uy năng của phong lôi thạch kích phát ra hết. Lần này khiến cho phong lôi kiếm trở thành phong lôi thần kiếm, năm con dao long thẳng hướng cửu tiêu thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm soát thế. Lúc sau, Lục Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi lấy ra luyện tâm kiếm, cũng đồng dạng tiếp dẫn thiên phong cùng thiên lôi đem luyện tâm kiếm một lần nữa rèn luyện lại. Nguyên bản luyện tâm kiếm đã đạt tới thượng phẩm, liền đạt tới trình độ thần kiếm cấp thanh phàm đỉnh. Mà luyện tâm kiếm lại cô đọng rút nhỏ đi một vòng, ngắn lại thành một thanh trường kiếm dài 4 thước 3 tấc. Sức nặng của thanh kiếm bởi vì cô đọng chẳng những không giảm bớt mà ngược lại tăng thêm mấy phần, sợ là nặng đến 400-500 cân. Ngay từ đầu bị Đoạn Thanh Vân nắm trong tay, bởi không biết nên không vận khởi kiếm nguyên liền bêu xấu trước mặt Hoàng Linh Nhi. Điều này làm cho Đoạn Thanh Vân ảo não phi thường. Đến cuối cùng Lục Thanh lấy ra một vò Thanh Dương Liệt Tửu trăm năm mới chịu bỏ qua. Lần này chú kiếm tính cả luyện tâm thì tổng cộng có 3 thanh thần kiếm cấp thanh phàm xuất thế. Trong vòng một ngày, trên bầu trời Trấn Chiêu Dương liên tục có 3 lần dị tượng khói xanh xuất ngọc giao long hiện, thậm chí đến cuối cùng còn có 9 con giao long tụ tập lại, chân long hiện thế trực tiếp đem thanh danh của Lục Thanh lên đến đỉnh điểm. Trong khu vực Tử Hà Tông, chỉ cần là chú kiếm sư đã ngoài thất phẩm thì trong mấy tháng đều đến trước cửa Lục gia canh giữ, muốn được Lục Thanh chỉ điểm. Thậm chí còn có vài chú kiếm sư bát phẩm tầm 5-60 tuổi đến trước cửa đòi bái sư, bất quá tất cả đều bị Lục Thanh lấy lý do bế quan từ chối không tiếp. Lục Thanh cũng không có nhiều thời gian để ở cũng một chỗ với các chú kiếm sư. Thời gian đối với hắn mà nói là chân quý dị thường. Thời gian 5 năm, mỗi một ngày đều chân quý hơn hàng nghìn hàng vạn từ ngọc tệ nhiều. Lúc trước trong kiếm mộ chứng kiến thần mộc man hoang khiến Lục Thanh một bước lên trời, mượn dùng khí hoang dã cuồn cuộn, bớt đi được vô số năm lịch lãm, trực tiếp hiểu ra căn nguyên, duyên hoa tẩy tẫn. Hiện giờ cảnh giới của Lục Thanh đã đạt tới, chính là ngắn ngủi nửa năm hắn đã có thể dung nhập linh hồn mượn dùng uy trời đất cuồn cuộn. Thời gian nửa năm, khiến cho linh hồn của Lục Thanh phải mạnh lên mấy lần. Trong thức hải của hắn, vòng xoáy thần thức đã hoàn toàn hóa thành màu vàng kim. Thần thức màu vàng kim cường đại vô cùng, thậm chí còn tản ra tia khí sắc bén, có thể ngưng tụ thành thần thức chi kiếm có năng lực công kích. Gocchuyenaudio.com, lại dung nhập thêm kiếm ý vào. Có một lần, một gã chú kiếm sư lẻn vào lục phủ muốn học trộm, chỉ là một tia thần thức chi kiếm bé nhỏ không đáng kể, dung nhập không đến nửa thành phong lôi kiếm ý, chính là Lục Thanh chỉ ngồi xếp bằng trong sương phòng, liền trực tiếp phá vỡ thức hải của đối phương, hồn phách tan biến. Thủ đoạn công kích quỷ dị này, chỉ cần là trong phạm vi thần thức của Lục Thanh hoặc là nói phạm vi dung nhập linh hồn vào trong trời đất đều có thể niệm động thức tới, thật sự là khó lòng phòng bị. Sau lại nghe Diệp lão nói, đây là do hắn tu luyện luyện hồn quyết nên thần thức thân mình có năng lực công kích có thể dựa theo một quỹ tích riêng mà hấp thụ tia khí, hơn nữa thân mình kiếm giả cũng mang theo tia khí, nên mới không bị người phát hiện. Hơn nữa thần thức trải qua tia khí cô đọng, vô luận là trình độ tinh thuần hay ngưng thật đều phi thường cao. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Diệp lão không có giao cho hắn phương pháp luyện hồn khác. Gần nhất thì hủy bỏ tu luyện luyện hồn quyết sẽ có nguy hiểm không nhỏ. Thứ hai, theo Diệp lão tuy rằng luyện hồn quyết bị khuyết thiếu, nhưng phương pháp luyện hồn lại gần sát với căn nguyên. Đợi cho về sau khi cảnh giới đạt tới đủ, có thể tự mình sáng tạo thêm phần sau cũng không khó. Cho tới bây giờ, Lục Thanh vẫn tu luyện luyện hồn quyết mà Huyền Thanh truyền cho, không có thay đổi. Thời gian nửa năm cứ như vậy trôi qua, trải qua thời kỳ này, Lục Thanh cảm thấy linh hồn mình đang không ngừng tăng trưởng. Theo Diệp lão phỏng chừng, nếu cứ như vậy thì chỉ 2 năm sau là Lục Thanh có thể ngưng kết kiếm hồn, cũng không tính là nhiều thời gian lắm. Cho nên cứ việc buồn tẻ thì mỗi ngày Lục Thanh đều thả linh hồn dung nhập trời đất, không ngừng rèn luyện linh hồn cùng thần thức. Mà đối với cảm ứng cũng nắm chắc, uy trời đất cũng theo linh hồn, thần thức cường đại mà tăng lên rõ ràng. Mặc kệ Lục Thanh tiềm tu, ngày năm ngọn núi tuyển đệ tử cũng đúng hạn tới. Thời gian tuyển đệ tử quyết định là ngày mùng 1 tháng 6, tiến hành dưới chân 5 ngọn núi. Muốn bái nhập vào ngọn núi nào thì tiến hành khảo nghiệm ở núi đấy. Có thể thông qua khảo nghiệm liền trở thành đệ tử nội tông đời thứ 17. Còn những người có tư chất kém thông qua thì có thể nộp ngọc tệ, trở thành đệ tử ngoại tông. Đệ tử nội tông, ở trong tông môn cũng được xem như là tiếp xúc với lớp cao tầng. Chẳng những có được địa vị, nếu có tư chất cùng ngộ tính cao được coi trọng cũng có thể được các hộ pháp thu làm đệ tử nhập thất. Nếu được vậy thì con đường tiến lên sẽ là một mảnh bằng phẳng, nhưng được như vậy thì đều là những người tài trí vượt trội trong hàng đệ tử. Hơn nữa, trong mỗi một đời đệ tử đều có thể sinh ra một đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nên mỗi một thế lực thậm chí là người dân bình thường có năng lực đều tận hết sức lực cho hài tử nhà mình tiến vào nội tông. Trong lòng đều có ý nghĩ, biết đâu, mấy chục năm sau chính mình lại có một hài tử là đại sư cảnh giới kiếm hồn. Đây không chỉ làm rạng rỡ thanh danh tổ tông, mà mỗi một đại sư cảnh giới kiếm hồn đều là tồn tại trong tông sử vinh quang của tông môn. Mùng 1 tháng 6, trời mới tờ mờ sáng, trong sân viện của gia tộc họ Lục truyền ra tiếng kiếm rít réo rắt. Thân ảnh Hoàng Linh Nhi liên tục xê dịch trong phạm vi 10 trượng sân viện, trên mũi kiếm trong tay húc nhật kiếm khí kéo dài ra 4 tấc phát ra tiếng xe gió sắc nhọn. Sau khi trúc cơ tụ, gocchuyenaudio.com, nguyên trở thành kiếm giả, hơn nửa năm sau Hoàng Linh Nhi lại có đột phá. Ở nửa tháng trước nàng đã tiến vào kiếm giả trung thiên vị. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full xuất phát thôi. Trước sân viên, Lục Thanh đeo luyện tâm kiếm, mở miệng nói. Hoàng Linh Nhi lập tức xoay người thu kiếm một cái rất đẹp mắt. Hiện giờ húc nhật thập tam kiếm ở trên tay Hoàng Linh Nhi đã thi triển như nước chảy mây trôi, lưu sướng tự nhiên. Thấy bầu trời dần sang rõ, thầy trò hai người liền ra khỏi lục phủ, hướng tới núi Chiêu Dương đi tới. Cách chương.